Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào các mẹ và mẹ Tép. Mẹ Tép.
Ơi,
lại đây tôi cho xem clip này nhá. Nguy hiểm lắm ấy.
Đâu xem nào.
Nắp phích tuôn ra, nước văng tung tóe. Rất may là phích nước đã trượt qua người bé, rơi xuống sàn nhà.
Ôi, tôi xem mà cũng thót tim ý. May là nước sôi đổ lệch sang bên trái chứ không thì em bé bị bỏng rồi ý.
Với các bạn nhỏ đang muốn khám phá thế giới xung quanh nên đồ vật nào cũng muốn chạm vào để tìm hiểu. Thêm vào đó các bé lại hiếu động và chưa biết cảm nhận sự nguy hiểm nên những tai nạn bất ngờ như vậy rất thường gặp trong cuộc sống.
Sau khi bác sĩ truyền huyết thanh giải độc rắn hổ mang và đánh giá vết cắn ở chân của con chưa bị hoại tử, anh Nguyễn Văn Hồng ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, bé Nam 4 tuổi, con trai anh Hồng theo bà nội đi lễ chùa. Trong khi đang chơi ở sân sau, thấy trong hốc tường có vật động đậy, bé đưa chân đá thì bất ngờ bị rắn cắn.
Rắn ở trong lỗ thôi chứ, rắn nó sơ đầu ra, cháu nó lại không nghĩ là cái dây hay cái que gì mà để nó nghịch. Nó đá thì không may là cháu rắn nó cắn, nó rất no luôn. Vì ở quê mình ấy thì các loại rắn này nhiều lắm, rắn cọc nia, cọc nong, hổ mang nó nhiều.
Cháu Nam được chuyển cấp cứu ngay lên bệnh viện Bạch Mai và được dùng huyết thanh kháng độc. Đồng thời vết cắn ở đầu ngón chân nhỏ, lượng độc rắn không nhiều nên không ảnh hưởng đến tính mạng của Nam. Anh Hồng cho biết đây không phải là lần duy nhất gia đình anh hốt hoảng đưa con đi bệnh viện.
Lần đầu tiên thì hai ba chị em chơi nhau chạy xe ba bánh ấy. Huyện là xô vào tường, em ngồi sau phải là dựng thẳng hàng luôn. Nó đưa luôn cả hai viên lên đây Hà Nội là mất gần một tháng, mổ nó đưa xuống.
Không may mắn như bé Nam, hai chị em cháu Vũ Thúy Nga ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị bỏng nặng toàn thân trong khi ngồi xem ông nướng mực tại nhà. Bà Trần Thị Lan, bà ngoại cháu Nga chia sẻ.
Ông vô tình ông để cái chai rượu ở ngoài, ông lại không nút. Thế là cháu vào chạm, đổ cháu bốc vào người cháu, cháy người, thế là lợt hết cả người.
Theo đánh giá của các bác sĩ, cả hai chị em bé Nga đều bị bỏng trên 20% diện tích cơ thể. Tuy nhiên, do bé Nga được gia đình đắp lá khoai lang để sơ cứu vết bỏng, nên tình trạng có nặng nề hơn so với cậu em trai.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Bố Tôm này, như phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì tôi còn thấy là rất nhiều trường hợp khi mà trẻ xảy ra tai nạn thì cha mẹ hoặc là người thân còn sơ cứu sai cách khiến tình trạng nặng nề hơn đấy.
Đúng là như vậy đấy. Bác sĩ Lê Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai sẽ có những khuyến cáo rất cụ thể cho cha mẹ trong cách dự phòng cũng như là xử trí đúng cách nếu không may trẻ bị tai nạn trong sinh hoạt. Các bố mẹ cùng nghe nhé.
Thưa bác sĩ, qua thực tế điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ có thể chia sẻ về những cái trường hợp cụ thể mà bác sĩ đã gặp.
Tỷ lệ gặp tai nạn thương tích ở những cái lứa tuổi này các bạn có thể gặp đấy là bỏng này, thì hầu hết là do những cái sự bất cẩn của gia đình trong cái việc quản lý những cái đồ nóng. Trường hợp thứ hai nữa là tai nạn trong sinh hoạt. Ở đây chúng tôi đã gặp những cái trường hợp là bố mẹ để cái dầu thắp hương hoặc là cái chất tẩy làm giày hoặc là nêu vân vân vào trong những cái chai la vi và đứa trẻ nó uống vào. Cái điểm thứ hai nữa là những cái hạt chống ẩm hoặc là những cái viên giặt nhập ngoại bây giờ ấy, nó rất là thơm mà màu sắc nó rất là bắt mắt thì đứa trẻ nó tưởng là kẹo bánh nó ăn. Và thậm chí là có những trường hợp rất là nặng nề hơn nữa, thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu vân vân. Ngoài ra ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì có một cái đặc thù, đấy là chúng tôi có cái trung tâm chống độc và chúng tôi khám huyết thanh kháng độc rắn tương đối khá nhiều.
Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ đánh giá về cái mức độ nghiêm trọng của những cái tai nạn trong sinh hoạt ở trẻ nhỏ tác động tới sức khỏe cũng như cái sự phát triển về sau của trẻ như thế nào?
Cái thứ nhất là cái uống nhầm hóa chất hay là uống nhầm chất tẩy rửa. Nếu mà nhẹ thì các cháu có thể gây ra những cái triệu chứng ví dụ như là viêm phổi do hít thôi. Thế còn ngoài ra thì nặng nề hơn, nó để lại những cái sẹo, những cái hẹp thực quản. Bạn ấy không gần như không ăn uống được gì. Và chúng tôi đã phải tiến hành nong rất nhiều lần và thậm chí có những cháu phải nong đến gần 10 lần. Và mỗi một lần nong như thế là một lần lại phải gây mê và rất là đau. Thế còn ngoài ra thì nó sẽ có một số cái khác nữa, ví dụ như là bệnh nhân bị rắn cắn chẳng hạn. Thì chúng tôi sẽ phải dùng kháng huyết thanh. Mà dùng kháng huyết thanh thì nguy cơ đầu tiên khi mà dùng kháng huyết thanh đấy là cái khả năng dị ứng của một đứa trẻ nó có thể có. Có những trường hợp đứa trẻ rối loạn đông máu, chảy máu chảy rất là nhiều và không thể cầm được. Nó tùy theo từng loại rắn. Có những đứa trẻ nó gây hoại tử toàn bộ cẳng chân và nó gây một cái viêm mô hoại tử, thậm chí có những trường hợp là phải cắt cụt chân nếu như đến với chúng tôi muộn quá. Và có những cái trường hợp trẻ rất bé, có những cái đồ chơi nó rất là nhỏ sẽ cho vào miệng và đứa trẻ nó khó thở thanh quản ngay. Và những cái trường hợp đấy thì chúng tôi sẽ phải xử trí cấp cứu rất là nhanh để chúng tôi đưa ra can thiệp để gắp nội soi dị vật đường thở ra. Tuy nhiên là có những cái trường hợp thì bố mẹ đưa con đến vì những cái viêm phổi tái đi tái lại rất là nhiều lần. Thế thì sau đó thì chúng tôi tìm tất cả các nguyên nhân thì cứ nghi ngờ đến góc nội soi phế quản thì nó có những cái dị vật nó nằm trong thực quản.
Và bác sĩ nhận thấy là trong cái quá trình khi mà cha mẹ phát hiện thì cái việc xử trí của cha mẹ đã đúng hay chưa?
Tôi sẽ đi từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp bị rắn cắn chẳng hạn thì bây giờ chúng ta gần như 100% các trường hợp chúng ta vẫn garo một rất là chặt chẽ, và những cái garo đấy là những cái hoàn toàn sai lầm, bởi vì các anh chị garo quá chặt và những cái độc tố đấy khi chúng tôi mở nới ra garo ra thì tất cả những cái độc chất đấy nó sẽ phóng ngay lập tức vào trong hệ thống mạch máu của em bé, và như vậy là nó rất là nguy hiểm. Thế một số cái trường hợp nữa là bố mẹ lại tự phản xạ là cho con gây nôn. Thế thì những cái chất tẩy rửa mà khi chúng ta uống nhầm chất tẩy rửa mà bố mẹ lại tự bảo không, ở nhà em tự móc họng cho cháu nôn ra, đấy cũng là một quan điểm khá là sai. Thì bao giờ chúng tôi sẽ có những cái biện pháp, ví dụ tại đường hô hấp chúng tôi có nghiệm pháp Hemlich, chúng tôi sẽ có những cái nghiệm pháp ấn lưng chẳng hạn, vỗ lưng chẳng hạn, để làm sao cái nghiệm pháp tại đường hô hấp thì nó sẽ ổn hơn. Thế còn tại đường tiêu hóa thì ví dụ như là những cái chất mà nó ăn mòn chẳng hạn, thì cái việc ta gây nôn nó lại là vô hình chung lại làm cho cái đường tiêu hóa và hô hấp của đứa trẻ nó lại tiếp xúc lại một lần nữa với chất tẩy rửa đấy. Đấy là chưa kể các tình huống anh chị gây nôn nhưng chúng ta không có tư thế cho đứa trẻ nôn đúng cách thì nó lại gây một cái tình trạng là viêm phổi hít và đường hô hấp. Đối với bỏng thì hầu hết là có bố mẹ thấy con bỏng là thậm chí là bọc luôn cả thêm cả lớp chăn màn vào đấy, xong rồi để nguyên như vậy và bế đến các cơ sở y tế. Và khi đến với cơ sở y tế thì những cái tổn thương thịt nó rất là sâu rồi, chúng tôi gần như không có làm thêm được nhiều nữa. Và lúc đấy khi mà chúng ta dùng những cái sắt để xịt bỏng hoặc là những cái sơ cứu ban đầu thì nó cũng lại gọi là hơi bị muộn.
Rất là cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
Bản đồ sản khoa.
Bản đồ sản khoa.
Suốt 4 năm thì mình hỏng 3 bạn. Cái lần đầu tiên hỏng thai là thai tự ra ngoài rồi, nhưng lần 2 thì hỏng thai phải hút thai khiến cho nó bị dính buồng tử cung. Đến lần thứ 3 thì lại hút bị sót.
Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này thì mới thấu hiểu cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng này mệt mỏi và khó khăn đến mức nào.
Và rồi chị ấy có được hưởng hạnh phúc làm mẹ không hả mẹ Tép?
Bố Tôm và các mẹ cùng nghe cái kết của câu chuyện nhé.
Mình nghĩ đến việc chắc là nó bị lỗi phôi hoặc gì gì đó nên mình quyết định là đi làm thủ tinh ống nghiệm. Mình kích trứng thì được 6 trứng thì có 3 phôi tốt, thì trộm vía ngay từ lần đầu tiên là mình được luôn. Con sinh ngày 29 tháng 7 năm 2021, mẹ con đặt con là Gia Bảo, bởi ý nghĩa là bảo bố đúng vậy là cục kim cương của gia đình luôn ấy ạ.
Và một điều bất ngờ hơn là chị đã quyết định sinh thêm một em bé nữa cũng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.
Wow, đúng là tuyệt vời quá đấy.
Kể cho các bạn nghe về câu chuyện này, tôi cũng chỉ muốn nói với các cặp vợ chồng là chúng ta đừng từ bỏ hy vọng. Hiện nay y học đã tiến bộ và rất nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã thực hiện được rất nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang lại những điều kỳ diệu. Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ, nơi trực tiếp điều trị cho chị ấy, trong suốt gần 20 năm hoạt động vừa qua, cũng đã thực hiện hỗ trợ sinh sản thành công cho hàng nghìn trường hợp khác nữa.
Cùng với bệnh viện uy tín khác, tôi nghĩ rằng đây cũng là một địa chỉ sản khoa để mọi người lựa chọn khi gặp khó khăn trong sinh sản.
Vấn đề là các cặp vợ chồng cần phải đi khám sớm theo những chỉ dẫn sau đây của bác sĩ Ngô Thu Hà, khoa sản phụ hiếm muộn, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ nhé.
Nghĩa là khi mà đã quan hệ tình dục không dùng bất cứ biện pháp nào trong vòng khoảng 12 tháng đối với những bạn dưới 35 tuổi và trong vòng 6 tháng với những bạn trên 35 tuổi mà không hề mang thai thì các bạn nên đi tầm soát vô sinh hiếm muộn luôn.
Và có nhiều phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp cho từng vấn đề của các cặp vợ chồng đấy.
Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ chúng tôi có thực hiện thăm khám và điều trị cho các cặp đôi hiếm muộn với các cái xét nghiệm mà để kiểm tra tổng quát sức khỏe sinh sản này, và có thực hiện được các thủ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IVF-ICSI. Những trường hợp mà bệnh nhân cần phải nội soi buồng tử cung chẩn đoán điều trị các bệnh lý về buồng tử cung, ví dụ như là poly buồng tử cung, tách dính buồng tử cung, sửa sẹo mổ đẻ cũ, thì bên cạnh đó thì còn có cả chuyên khoa nam học để tầm soát tất cả các bệnh lý về nam khoa và chuyên sâu về cả mảng vô sinh nam.
Các cặp vợ chồng cũng lưu ý về thời điểm đi kiểm tra đánh giá kết quả nữa nhé.
Cái thời điểm thăm khám tốt nhất của người vợ đó là thời điểm sạch kinh 2 năm ngày. Về phía chồng thì tốt nhất là sẽ phải kiêng xuất tinh từ 3 năm ngày để kiểm tra chất lượng tinh dịch đồ đánh giá một cách chính xác nhất. Thì chi phí thăm khám sức khỏe sinh sản ban đầu cho cặp vợ chồng thì khoảng tầm 5 đến 7 triệu.
Mong rằng những thông tin này giúp ích cho các cặp vợ chồng đang hiếm muộn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Eva làm mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.